Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1430 đến 1, sinh đôi, 1, góc truyện audio.com. Hoàn cảnh có thể thay đổi dung mạo của một người, cho dù là hai chị em sinh đôi, nếu lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau thì dung mạo của hai người sẽ có những sự khác biệt nhất định. Diệp Lăng Phi nhìn về phía TV, thấy bản tin trên TV đang nói về một tên tội phạm lừa đảo, dung mạo của người này trên ảnh rất giống Bạch Tình Đình, nhưng mà cuộc sống mà cô gái đó trải qua tất nhiên là rất khác với Bạch Tình Đình. Có thể khẳng định người phụ nữ đó chắc chắn không phải Bạch Tình Đình, tuy thoạt nhìn rất dễ nhầm người phụ nữ đó với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nhớ Bạch Cảnh Sùng từng nói với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình còn có một chị gái nữa, sau khi sinh thì đột nhiên mất tích. Phải chăng tên tội phạm lừa đảo trên TV chính là người chị gái dã mất tích của Bạch Tình Đình? Trong lòng Diệp Lăng Phi không dám khẳng định, chỉ có điều, bây giờ muốn tìm được tên tội phạm lừa đảo đó cũng không dễ dàng gì, vì lừa tiền mấy triệu nên người phụ nữ này đang bị truy nã. Trương Vân tiếp tục nói, tuy thoạt nhìn thì người này rất giống phu nhân, nhưng là vẫn có điểm khác biệt, nếu so với cô ấy thì phu nhân đẹp hơn rất nhiều. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, Bạch Tình Đình sống trong hoàn cảnh như vậy, từ nhỏ đến lớn, Bạch Tình Đình đều cơm áo không lo, làn da được chăm sóc tốt, giữ dáng rất cẩn thận. Diệp Lăng Phi nói với Trương Vân, không nên nói chuyện này cho Tình Đình, tránh làm cho Tình Đình mất hứng. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Trương Vân khẽ gật đầu, đáp. Diệp tiên sinh, tôi thật sự không chú ý đến việc này, ngài nói đúng, nếu ai mà gặp chuyện này chắc chẳng thể vui vẻ nổi. Diệp Lăng Phi vừa mới nói xong câu này với Trương Vân, điện thoại của hắn lại đổ chuông, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, thấy là của Bạch Tình Đình gọi tới, vừa rồi lúc Bạch Tình Đình đang nói chuyện với hắn, Diệp Lăng Phi thấy người phụ nữ trên TV rất giống Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi dồn hết sự chú ý lên màn hình TV vì thế mà lỡ tay dập máy. Bây giờ Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới là để hỏi chuyện này. Diệp Lăng Phi nhấc máy, vội vàng xin lỗi Bạch Tình Đình. Được rồi, em không nói tiếp với anh nữa. Bạch Tình Đình nói, ông xã, chờ khi nào về đến nhà em sẽ nói chuyện với anh sau. Bạch Tình Đình nói đến đây, chẳng biết tại sao cô cất tiếng thở dài. Diệp Lăng Phi nghĩ chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, Bạch Tình Đình không cần phải phiền não, hắn không biết tại sao đang yên đang lành Bạch Tình Đình lại thở dài. Diệp Lăng Phi không hỏi, hắn cúp máy, đi lên thư phòng ở tầng 2, bật máy tính lên, lên mạng chơi trò chơi chờ Bạch Tình Đình về. Vừa mới vào chơi game không lâu, điện thoại của hắn đặt cạnh máy tính lại đột nhiên đổ chuông, dọa cho Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, thấy người gọi tới là Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi thở phào một cái, vội vàng nghe máy, nói. Khả Hân, sao em lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này, dọa anh sợ phát khiếp. Lý Khả Hân cười nói. Em làm gì mà dọa đến anh vậy? Anh đang chơi game, bị em đột nhiên gọi đến, làm anh sợ hết cả hồn. Khả Hân, em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Diệp Lăng Phi chỉ thuận mồm nói vậy, không nghĩ Lý Khả Hân lập tức nói. Được thôi, bây giờ anh đến nhà em đi, em sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Chuyện này, Diệp Lăng Phi chần chừ một lát rồi nói. Bảo anh qua, gocchuyenaudio.com, đó ngay bây giờ sao? Anh muốn tới bây giờ sao? Lý Khả Hân hỏi như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi thấy hơi xấu hổ, nói. Hiện giờ anh không đi được chắc phải lúc khác, em biết là anh lại bận mà bây giờ không qua được chỗ em. Lý Khả Hân cười nói, anh yên tâm đi, em cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của gia đình anh. Chỉ có điều, lần này anh phải giúp em một tay rồi, mẹ em thúc giục em gặp một gã đồng hương, em không muốn, nhưng mà em lại không tìm được lý do chính đáng, Diệp Lăng Phi, anh đến nhà em làm bạn trai của em nhé. Anh yên tâm đi, em sẽ không bắt anh phải kết hôn với em đâu, em sự tự mình xoay sở, em thích cuộc sống độc thân. Được thôi, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi đồng ý một cách sảng khoái. Bao giờ thì chúng ta gặp nhau? Nếu anh có thời gian thì trưa mai đến nhà em đi, mấy người họ hàng bạn bè ở quê em đều đến nhà em cả, vừa lúc em giới thiệu em với những người đó, tránh để bọn họ cứ nói này nói nọ về em. Lý Khả Hân nói đến đây, lại bổ sung thêm. Diệp Lăng Phi, anh thật sự không biết không có bạn trai vất vả thế nào đâu, em cần một bờ vãi vững chắc của một người đàn ông, mà người đàn ông đó chính là anh phải đưa vai anh ra cho em sử dụng. Không thành vấn đề, Diệp Lăng Phi lập tức nói, em là người phụ nữ của anh, tất nhiên là anh phải để em nương tựa vào bờ vai anh rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Khả Hân nói, à còn một chuyện nữa, công ty của chúng ta hiện đang phát triển rất mạnh, những cơ sở gia nhập hơn 180, em đã tiếp xúc với một công ty giải trí của Hàn Quốc định hợp tác với công ty kinh doanh công ty giải trí ẩm thực trong nước. Đây là chuyện tốt mà, Khả Hân, anh đã sớm biết năng lực của em rất xuất sắc nhưng không ngờ em làm tốt đến như vậy. Diệp Lăng Phi không hề hà tiện lời khen với Lý Khả Hân, Lý Khả Hân nói. Diệp Lăng Phi, anh đừng có ca ngợi em nữa, dù em có cố gắng thế nào cũng không có vận khí tốt như bà xã của anh, có thể có được tiền đầu tư của anh, còn em thì chỉ đau khổ cầu khẩn ngân hàng cho vay, không ít lần bị đám dê già đó chấm mút khụ. Diệp Lăng Phi rất không thích nghe Lý Khả Hân nói như vậy, hắn nghe Lý Khả Hân kể khổ với mình một phen xong, Diệp Lăng Phi nói. Khả Hân, anh sẽ đầu tư vào công ty của em, như vậy có được không? Em không cần tiền của anh, tránh để đến lúc nào đó Bạch Tình Đình lại gây chuyện với em. Lý Khả Hân nói, em chỉ muốn để anh thấy rằng, em không thể nào thua kém bà xã anh được. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, em nói rất đúng, em không hề thua kém vợ anh, em và Tình Đình đều rất lợi hại, cả hai người có thể nói là ngang tài ngang sức. À, em xem cái trí nhớ của anh này, anh chợt nhớ ra Tiêu Vũ Văn đang làm công ty giải trí, hai người có thể sáp nhập. Tiêu Vũ Văn chỉ là một cô bé, hứng thú yêu thích nên mới làm vậy, nói không chừng khi cô ấy hết hứng thú thì công ty cũng xong đời rồi. Khả Hân, chi bằng em tìm Tiêu Vũ Văn nói chuyện sáp nhập công ty giải trí của cô ấy với công ty của em. Việc này em còn chưa nói trước được, Lý Khả Hân nói, em còn bận chuyện của em, anh muốn sáp nhập hai công ty của bọn em cũng được nhưng mà bọn em phải đàm phán, hơn nữa em muốn chiếm quyền chủ đạo, đây là điều cơ bản nhất, nếu Tiêu Vũ Văn không chấp nhận thì không cần phải nói chuyện nữa, em không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này. Khẩu khí của Lý Khả Hân rất cường ngạnh, hiển lộ rõ ràng tác phong làm. gocchuyenaudio.com, việc mạnh mẽ của cô, Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Vậy được rồi, Khả Hân, anh sẽ nói chuyện với Tiêu Vũ Văn, chờ sau khi làm xong chuyện này, anh sẽ nói lại với em thấy như vậy thế nào? Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lý Khả Hân đáp, Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Lý Khả Hân xong, hắn lại bấm số máy của Tiêu Vũ Văn, thời gian này hắn không với liên hệ Tiêu Vũ Văn, cũng không biết tình hình Tiêu Vũ Văn bây giờ thế nào. Điện thoại đổ chuông 3-4 hồi, Tiêu Vũ Văn nhấc máy. Trong giọng nói của Tiêu Vũ Văn mang theo sự mỏi mệt, cô nói. Diệp đại ca, có chuyện gì vậy? Anh tìm em có chút việc. Diệp Lăng Phi nghe thấy hình như ở chỗ Tiêu Vũ Văn có giọng của đàn ông, hắn lại nghĩ tới giọng nói mệt mỏi của Tiêu Vũ Văn, trong nội tâm thầm nghĩ chẳng lẽ là Tiêu Vũ Văn đang ở cùng với bạn trai cô. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn đã có một thời gian không gặp nhau, lúc trước Tiêu Vũ Văn nói là cô rất bận, Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều, bây giờ, có lẽ là lúc ấy Tiêu Vũ Văn đang ở cùng với bạn trai của cô, nếu không thì một cô gái như Tiêu Vũ Văn thì sẽ bận cái gì chứ? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, cách nói chuyện với Tiêu Vũ Văn không còn trực tiếp như trước nữa. Một khi Tiêu Vũ Văn đã có bạn trai, Diệp Lăng Phi phải giữ ý tứ, không thể nói năng tùy tiện như trước được. Diệp Lăng Phi chần chừ một lát rồi nói. Không có chuyện đâu, anh định gọi điện thoại cho em cứ tiếp tục đi. Diệp Lăng Phi nói xong thì dập máy, trong nội tâm thầm nghĩ không biết có nên nói ra chuyện này không. Dù sao hắn cũng không hứa hẹn gì với Lý Khả Hân cả, chắc hẳn Lý Khả Hân sẽ không oán trách mình. Diệp Lăng Phi đây là tự mình an ủi mình, hắn để điện thoại sang một bên, lại tiếp tục chơi trò chơi, nhưng đánh được một lát Tiêu Vũ Văn lại gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nghe máy, cách chương.